Để tỏ lòng biết ơn, anh em hãy đem cả tâm hồn hát dâng Thiên Chúa lời cảm tạ. Kính thưa cộng đoàn, nói về tình yêu của vợ chồng, ca dao Việt Nam có nhiều câu rất thâm thúy. Tay nâng chén muối đĩa gừng, gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau. Muối mặn bao năm vẫn còn mặn, gừng cay 9 tháng vẫn còn cay. Dù ai xuyên tạc lá lay, sắt son nguyệt giữ lòng này thủy chung. Thưa cộng đoàn, người ta nói về tình yêu nam nữ, nhưng khi nói về vợ chồng thì người ta hay nói đến chữ tình nghĩa vợ chồng. Có một giáo sư sinh ngữ nói rằng trong chữ tình nghĩa này, chữ tình có thể dịch ra được, còn chữ nghĩa không thể tìm chữ nào để dịch được. Bởi vì phía đằng sau đó là nó gắn với cả một truyền thống văn hóa của người Việt. Vâng, tổ tiên của chúng ta để lại một truyền thống về các mối tương quan. Và vì vậy, khi sống trọn vẹn những mối tương quan ấy, đó là sống cho đúng nghĩa. Người ta nói đến tình nghĩa bạn bè, tình nghĩa thầy trò, tình nghĩa vợ chồng. Và sống cho đúng nghĩa, cái chữ nghĩa này không thể dịch sang tiếng nước ngoài được. Bởi vì đằng sau đó, nó bao hàm rất nhiều những nội dung mà chỉ những người sống trong nền văn hóa đó mới cảm nhận được. Đúng thế, thường khi bước vào trong hôn nhân, khi còn trẻ, thì tình yêu đó là một thứ tình yêu sôi nổi. Nhưng rồi 5 tháng trôi qua, tình yêu của một gia đình đích thực, của đôi vợ chồng đích thực, nó chuyển sang tình nghĩa. Chữ nghĩa của Việt Nam mình thường nó được ghép với chữ ân nghĩa, nó ghép với chữ nghĩa khí, và nó cũng ghép đấy chữ nghĩa cử. Những nghĩa cử cao đẹp, những nghĩa khí là thể hiện một ý chí làm tốt đẹp trọn vẹn mối tương quan. Tình nghĩa như vậy, tức là sống trọn vẹn cái mối tương quan ấy. Bài tin mừng ngày hôm nay cho chúng ta chân dung của một Thánh Giuse khi chăm sóc Đức Maria và Hài Nhi Giêsu bôn ba bên mảnh đất Ai Cập, thì rõ ràng là theo chữ nghĩa này. Cái nghĩa vợ chồng chẳng phải là lúc mà may mắn, lúc mà thành công thì người ta mới sống với nhau. Nhưng mà những lúc mà khó khăn nhất, những lúc mà gian truân nhất, đó là lúc mà người ta hiểu được thế nào là nghĩa vợ chồng. Trong một lớp hôn nhân tại giáo xứ, khi đó có mời một giáo sư dạy văn. Ông kể lại một kinh nghiệm về tình nghĩa. Lần đó tôi bị tai nạn xe, bất tỉnh, không biết gì hết. Sau 2 ngày mê man, người đầu tiên mình nhìn thấy là người vợ. Người vợ đã thức suốt 2 ngày vừa qua để chăm sóc, và đó là một sự chăm sóc tận tình, tận nghĩa. Đó sẽ là một kỷ niệm không bao giờ quên. Trong đời sống cộng đoàn nói chung, trong đời sống gia đình cũng vậy. Người ta thường mà cảm thấy những bất hòa là bởi vì người ta hay đòi hỏi người khác những tuyệt đối. Và đòi hỏi tuyệt đối như vậy thể hiện sự ích kỷ. Lẽ ra bà phải thế này, lẽ ra ông phải thế kia. Nhưng người ta quên mất rằng trong cái cộng đoàn, trong đời sống gia đình nữa, mỗi ngày chúng ta được đón nhận biết bao nhiêu ân tình của những người thân. Vâng, các ông chồng chắc ít khi nhớ được rằng mỗi một ngày đi làm trở về nhà đã có một bữa cơm nóng hổi. Đó là bao nhiêu thời giờ của người vợ đi chợ rồi nấu nướng rồi gia vị. Người ta quên mất rằng thảy bộ đồ tại đó, ngày mai là đã có một bộ quần áo giặt ủi đàng hoàng. Nói đến đây các cha thì cũng hơi tủi so với đời sống của gia đình. Và rồi cũng tương tự như thế, những lúc mà khó khăn người ta vượt qua được, cái tình, cái nghĩa nó cứ được tăng thêm mỗi ngày. khi mỗi một con người làm những nghĩa cử đẹp với nhau, khi con người nói với nhau những lời ngọt ngào và yêu thương, khi con người cư xử với nhau bằng trái tim của Thiên Chúa. Bài đọc 2 trong thơ Thánh Phaolô gửi tín hữu Côlôse mà giáo hội chọn trong ngày lễ Thánh Gia cho chúng ta một hình ảnh theo tôi quá đầy đủ. Anh em mà, anh em những người được Thiên Chúa tuyển chọn, được thánh hiến và yêu thương, hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa, nhẫn nại và tha thứ cho nhau. Trên mọi đức tính, anh em hãy có lòng bác ái, đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. Ước gì bình an của Đức Kitô điều khiển tâm hồn anh em, vì trong một thân thể duy nhất, anh em được kêu gọi đến tận hưởng bình an đó. Ngày hôm nay trên trang mạng giáo xứ có một bài viết về tình nghĩa Tào Khang, truyền kể về một nhân vật tên là Tống Hoằng. Ông đã làm quan rất lâu. Khi đó, chị ruột của nhà vua, một công chúa, chồng đã qua đời, cô muốn cưới một lần nữa, nhưng cô nói ngoài Tống Hoằng thì không muốn cưới ai cả. Thế nên nhà vua mới gọi viên quan vào và nói: "Này, chắc Khanh cũng nghe, dầu đổi bạn sang đổi vợ, Khanh nghĩ sao?" Tống Hoằng trả lời: "Dạ tâu đức vua, thần cũng nghe nói, bạn bè lúc nghèo hèn chỉ chớ nên quên, vợ người vợ tấm cám chớ để ở nhà sau." Tình nghĩa Tào Khang, Tào cho tiếng Hán đó là bã rượu, Khang đây chính là cám. Vâng, dĩ nhiên bã rượu và cám là thực phẩm cho heo ăn, nhưng đối với những người nghèo thì nó cũng là lương thực sống của họ. Chính những lúc nghèo là lúc mà người ta đã tận tình với nhau, thì đến lúc mà sang trọng người ta không thể quên nhau được. Đúng thế, tình nghĩa của nhiều các nhiều gia đình đã được nuôi dưỡng bằng những kỷ niệm êm đềm trong tình yêu săn sóc này. Có những người chồng đi xa vì những lý do này khác nhiều năm trời, những người vợ cứ chung thủy để đợi chờ. Có những người bị một tai nạn nào đó, đi chiến trận trở về bị mất một phần thân thể, nhưng không vì đó mà tình yêu bị phai mòn. Có những người bị tai nạn xe cộ, có khi là nằm liệt giường liệt chiếu, nhưng người vợ, người chồng còn lại vẫn tận tình săn sóc. Đó cũng chính là chữ nghĩa trong đời sống vợ chồng. Ngày hôm nay chúng ta tụ họp nhau trong ngày lễ Thánh Gia, chúng ta cầu nguyện cho mọi gia đình của chúng ta cũng biết sống trọn tình trọn nghĩa với nhau, và đặc biệt chúc mừng những gia đình kỷ niệm ngày thành hôn. Xin cho lời hứa ngày hôm nào trước Đấng Tối Cao vẫn là một lời cam kết hằng ngày, và chớ gì tình yêu của Thiên Chúa luôn ở trong mỗi gia đình, để rồi chúng ta nhận ra người chồng, người vợ, những người con trong gia đình là hồng ân của Thiên Chúa, để trong tất cả mọi sự chúng ta đều dâng lên Chúa lời kinh cảm tạ. Amen.